Chương 5.
Chúng tôi vẫn ở giữa buổi thôi miên. Catherine đã nghỉ ngơi xong và bắt đầu nói về những bức tượng xanh ở đằng trước một ngôi đền. Cô kích động mình và lắng nghe. Tôi đang ở vào một kiếp sống xa xưa, một nơi nào đó ở Á Đông, nhưng tôi vẫn ở với các bậc thầy. Không thể tưởng tượng được, tôi thầm nghĩ. Cô đang nói về tiền kiếp, về luân hồi, và còn so sánh với những lời phán truyền nghe được từ những bậc thầy. Nó có cảm giác hạ xuống từ cực điểm. Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng cô phải đi qua một kiếp sống trước khi có thể rời bỏ xác thân để tiến tới trạng thái ở nửa nọ nửa kia. Cô không thể đi thẳng tới trạng thái này được, và chỉ ở đó cô mới gặp được các bậc thầy. Những bức tượng xanh ở trước một ngôi đền lớn. Cô thì thầm dịu dàng. Một tòa nhà có những chóp nhọn và quả cầu nâu. Có 17 bậc ở phía trước và có một cái phòng sau khi đã trèo hết các bậc. Hương đang cháy, không ai có dài cả. Đầu của họ đều cạo nhẵn, mặt họ tròn và mắt đen, da họ sẫm. Tôi ở đó, tôi bị đau chân và đã đến đó để xin được giúp đỡ. Chân tôi bị sưng lên, tôi không thể bước đi được. Có cái gì đó vướng ở chân tôi. Họ đắp lá vào chân tôi, những cái lá lạ lùng. Tannis, tannin hay acid tannic phát sinh tự nhiên từ rễ cây, gỗ, vỏ cây, lá và trái của nhiều cây, được dùng làm thuốc từ thời thượng cổ vì tính cầm máu và làm se lại. Trước nhất, chân tôi được rửa sạch. Đó là một nghi thức trước các vị thần. Chân tôi bị nhiễm độc. Tôi đã giẫm phải một cái gì đó. Đầu gối tôi sưng lên. Chân tôi dày đặc các vết nhiễm độc máu. Họ khoét một cái lỗ ở chân tôi và nhét một thứ gì rất nóng vào trong đó. Catherine đang quặn đau. Cô bị nghẹn vì loại độc dược đắng ghê gớm nào đó mà cô được cho uống. Độc dược làm bằng lá cây màu vàng. Cô lành bệnh, nhưng xương bàn chân và chân không còn giống như trước nữa. Tôi bảo cô tiến xa hơn nữa. Cô chỉ thấy cuộc sống trống trải và nghèo khổ. Cô sống với gia đình trong một cái chòi không có bàn. Họ ăn một loại gạo nào đó giống như ngũ cốc, nhưng họ luôn luôn bị đói. Cô già đi rất nhanh và chưa bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo khó và đói. Và rồi cô chết. Tôi chờ đợi và tôi có thể nhìn thấy Catherine kiệt sức trước khi tôi có thể đánh thức cô, nhưng cô bảo tôi là Robert Jarrod cần tôi giúp đỡ. Tôi không biết Robert Jarrod là ai hay làm sao tôi có thể giúp được. Không có gì thêm nữa. Sau khi đánh thức cô dậy từ hôn mê, Catherine nhớ lại nhiều chi tiết về việc nhớ lại tiền kiếp của mình. Cô không nhớ tí gì về kinh nghiệm sau khi chết, không nhớ gì về trạng thái nửa nọ nửa kia, không nhớ gì về các bậc thầy hay kiến thức không thể tin được nổi mà cô đã khám phá ra. Tôi hỏi cô, Catherine, từ bậc thầy có nghĩa gì đối với cô vậy? Cô nghĩ rằng đó là một cuộc đấu gôn. Bây giờ cô đã tiến bộ rất nhanh, nhưng cô vẫn còn khó khăn trong việc hợp nhất khái niệm về luân hồi vào thần học của cô. Cho nên tôi quyết định chưa nói với cô về các bậc thầy. Ngoài ra, tôi không chắc chắn là cách bạn báo tin cho một người nào đó rằng cô là bà đồng tài giỏi không thể tưởng. Có thể truyền dẫn kiến thức tuyệt vời siêu việt từ những thần linh bậc thầy. Catherine đồng ý cho vợ tôi tham dự buổi thôi miên tới. Carol, vợ tôi là một nhân viên công tác tâm lý xã hội, có kỹ năng và được huấn luyện kỹ lưỡng, và tôi muốn có ý kiến của vợ tôi về những sự việc xảy ra không thể tưởng tượng được này. Sau khi kể cho vợ tôi nghe những gì Catherine đã nói về cha tôi và con chúng tôi, Adam, thì vợ tôi nóng lòng muốn giúp đỡ. Tôi không có khó khăn nào trong việc ghi lại mọi lời nói từ những kiếp sống khi Catherine thì thào rất chậm, nhưng các bậc thầy lại nói nhanh hơn nhiều, nên tôi quyết định thu băng mọi thứ. Một tuần lễ sau, Catherine đến cho buổi thôi miên tiếp. Cô tiếp tục khả quan hơn, sợ hãi và lo âu giảm thiểu. Bệnh tình của cô được cải thiện rõ ràng, nhưng tôi vẫn không chắc chắn tại sao cô lại khá hơn nhiều như thế. Cô đã nhớ việc bị chết đuối khi là Erinder. Cô bị cắt họng khi là Johan, là một nạn nhân bệnh dịch lây lan do nước khi là Lusa, và những biến cố chấn thương kinh hoàng khác. Cô cũng đã trải nghiệm hay tái trải nghiệm những tiền kiếp khổ sở, làm nô lệ và bị hành hạ trong gia đình. Bị hành hạ là những ví dụ về chấn thương nhỏ hàng ngày bắt đầu đi vào tâm linh của chúng tôi. Nhớ lại cả hai loại kiếp sống có thể góp phần vào sự cải thiện bệnh tình của cô. Nhưng cũng có một khả năng khác, phải chăng kinh nghiệm tinh thần tự nó có ích? Có thể hiểu cái chết không phải là cái xuất hiện để góp phần vào cảm giác về hạnh phúc, giảm thiểu nỗi sợ hãi không? Có thể toàn bộ tiến trình không phải chỉ là chính ký ức, có phải là một phần của sự chữa bệnh không? Khả năng về tâm linh của Catherine ngày càng tăng, thậm chí cô trở nên trực giác hơn. Cô vẫn còn có khó khăn với Stuart, nhưng cô cảm thấy có thể đối phó với anh ta hữu hiệu hơn. Mắt cô sáng ra và da cô hồng hào. Cô báo cô có một giấc mơ lạ trong tuần, nhưng chỉ nhớ được một phần. Cô mơ thấy một cái vây đỏ của một con cá ấn vào trong tay cô. Cô đắm mình nhanh chóng, dễ dàng, tới mức độ thôi miên sâu trong vài phút. Tôi thấy một loại vách đá nào đó. Tôi đang đứng trên vách đá và nhìn xuống. Tôi đang tìm kiếm thuyền bè. Đó là việc tôi phải làm. Tôi mặc cái gì đó xanh, kiểu quần ngắn với những chiếc giày lạ. Giày đen. Và chúng được thắt lại. Những chiếc giày này có khóa. Trông thật ngộ nghĩnh. Tôi nhìn ra phía chân trời, không có tàu bè nào hết. Catherine đang thì thầm. Tôi bảo cô hãy tiến xa hơn nữa, đến một biến cố có ý nghĩa trong đời cô. Chúng tôi đang uống bia, bia đen nặng, trời tối đen, cốc vại rất dài, chúng rất cổ, chúng được làm thành với kim khí cho bền bỉ. Nơi đây mùi nồng nặc và có nhiều người lắm, rất ồn ào, ai cũng nói chuyện, rất náo nhiệt. Tôi hỏi cô có nghe thấy ai gọi tên cô không? Kristen, Kristen là tên tôi. Cô nay lại là đàn ông. Chúng tôi vừa ăn một thứ thịt nào đó và uống bia. Trời tối và bia rất đắng, họ bỏ muối vào. Cô không biết năm tháng. Họ đang nói chuyện về chiến tranh và về những con tàu phong tỏa các hải cảng, nhưng tôi không nghe biết ở đâu hết. Nếu họ im lặng, tôi có thể nghe thấy, nhưng mà ai cũng nói chuyện và ồn ào quá à. Tôi hỏi cô ở đâu? Hampstead. Hampstead. Đánh dần theo âm. Đó là một hải cảng. Một hải cảng ở Wales. Họ đang nói về nước Anh. Cuối cùng, cô đã tiến xa tới lúc Kristen ở trên tàu của anh. Tôi ngửi thấy mùi gì đó, mùi gì đang cháy, mùi thật là kinh tởm, gỗ cháy, những thứ khác nữa, nóng bỏng mũi, một cái gì đó ở đằng xa đang cháy, một loại thuyền bè nào đó, thuyền buồm. Chúng tôi đang chất hàng, chúng tôi đang chất thứ gì đó với thuốc súng. Catherine trở nên bối rối trông thấy. Có cái gì đó với thuốc súng rất đen, nó dính vào tay, phải di chuyển nhanh. Con tàu có lá cờ xanh, lá cờ sẫm, đó là một lá cờ xanh vàng, có một loại vương miện nào đó với ba điểm trên đó. Đột nhiên Catherine nhăn nhó vì đau, cô đang đau đớn cực độ. Ui da! Cô cào nhào, đau, đau ở tay tôi, đau ở tay tôi, có thứ kim khí gì đó, kim khí nóng trong tay tôi, nó làm tôi chết bỏng mất thôi, ôi trời ơi! Tôi nhớ lại một đoạn trong giấc mộng và bây giờ hiểu rằng cái dây cá đỏ ấn vào trong tay cô. Tôi chặn cơn đau nhưng cô vẫn rên rỉ. Những mảnh vụn là kim loại, con tàu của chúng tôi bị phá hủy bên hải cảng. Họ đã ngăn chặn được ngọn lửa, nhiều người bị giết, rất nhiều người. Tôi thì sống sót, chỉ đau tay thôi, nhưng nó sẽ lành với thời gian. Tôi bảo cô tiến xa hơn nữa và để cô chọn ra biến cố có ý nghĩa. Tôi nhìn thấy một loại nhà in, in cái gì đó bằng bản khắc và mực. Họ đang in và đóng sách, sách có bìa da và những chỉ được dùng để đóng sách, dây da. Tôi thấy một cuốn sách đỏ, sách lịch sử. Tôi không nhìn thấy tựa đề, họ chưa in xong. Những cuốn sách rất tuyệt vời, bìa sách rất mềm mại, bìa da. Những cuốn sách rất tuyệt vời, sách dạy bạn đó. Rõ ràng, Kristen vui sướng nhìn thấy sách và đang sờ vào sách và anh lờ mờ nhận thức được tiềm năng học bằng cách ấy. Tuy vậy, anh dường như không được học hành nhiều. Tôi bảo anh tiến tới ngày cuối cùng của đời anh. Tôi nhìn thấy cây cầu trên sông. Tôi là một ông già, rất già, đi lại khó khăn. Tôi đang bước đi trên cầu để sang bên kia. Tôi cảm thấy tức ngực, tức kinh khủng, làm đau trong lồng ngực. Ôi! Catherine đang phát ra tiếng ùng ục, cho thấy cơn đau tim, trong khi Kristen đi trên cầu. Hơi thở của cô rất nhanh và nông, mặt và cổ đầy mồ hôi. Cô bắt đầu ho và thở hổn hển. Tôi lo lắng, lại kinh qua cơn đau tim ở tiền kiếp có nguy hiểm không? Đó là biên giới mới, không ai biết câu trả lời. Cuối cùng Kristen chết, bây giờ Catherine nằm dài, an bình trên giường khám bệnh, thở sâu và điều hòa. Tôi trút tiếng thở dài khoan khoái. Tôi cảm thấy tự do. Tự do. Catherine thì thầm. Tôi đúng là đang lơ lửng trong bóng tối. Đúng là đang lơ lửng. Có một nguồn sáng đâu đó. Và các thần linh, những người khác. Tôi hỏi liệu cô có ý nghĩ nào về kiếp sống vừa chấm dứt, kiếp sống là Christian không? Tôi có lẽ nên tha thứ nhiều hơn nữa nhưng tôi lại không. Tôi không tha thứ những sai trái người ta đã gây ra cho tôi và tôi lẽ ra nên tha thứ mới phải. Tôi đã không tha thứ những sai trái tôi giữ trong lòng và tôi đã chất chứa chúng trong nhiều năm. Tôi nhìn thấy những cặp mắt, ôi những cặp mắt. Những cặp mắt à? Tôi kêu lên, cảm thấy sự tiếp xúc. Loại mắt gì? Những cặp mắt của các thần linh bậc thầy. Catherine thì thào, nhưng tôi phải chờ. Tôi có những việc phải suy nghĩ. Ít phút trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Phá tan sự im lặng dài, tôi cất tiếng mong đợi. Làm sao cô có thể biết được khi nào họ sẵn sàng? Cô trả lời, họ sẽ gọi tôi. Nhiều phút nữa qua đi, rồi đột nhiên đầu cô cứ lăn hết bên này sang bên kia và giọng cô ồ ồ và quyết liệt báo hiệu có sự thay đổi. Có nhiều linh hồn trong phương chiều này, tôi không phải là người duy nhất, chúng ta phải kiên nhẫn, có cái gì đó là điều mà tôi chưa từng biết, có nhiều phương chiều. Tôi hỏi cô, phải chăng cô đã ở đây trước kia, phải chăng cô đã luân hồi nhiều lần? Tôi đã ở vào những bệnh viện khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, mỗi lần là một mức độ của thức cao hơn. Bệnh viện nào chúng ta đi lệ thuộc vào chúng ta đã tiến bộ thế nào. Cô lại im lặng. Tôi hỏi cô phải học bài học nào cô đã học được để tiến hành. Cô trả lời ngay. Đó là việc chúng ta phải chia sẻ kiến thức của chúng ta với người khác. Đó là tất cả chúng ta có khả năng vượt qua rất xa cái mà chúng ta thường sử dụng. Một số trong chúng ta tìm thấy điều này nhanh hơn người khác. Đó là việc phải xét những tật xấu của mình trước khi đi tới điểm này. Nếu không, ông sẽ phải mang theo chúng vào kiếp khác. Chỉ khi chúng ta có thể tự gột bỏ được những thói quen xấu mà chúng ta tích lũy khi chúng ta ở trạng thái thể chất, những thần linh bậc thầy không thể làm điều đó cho chúng ta. Nếu ông chọn cách chiến đấu và không tự gột bỏ các tính xấu, ông sẽ mang chúng vào kiếp khác. Và chỉ khi ông quyết định là ông đã đủ mạnh để làm chủ những vấn đề bên ngoài, thì ông sẽ không phải mang chúng vào kiếp sau. Chúng ta cũng phải học hỏi không chỉ đi đến chỗ những người có cùng xung động như chúng ta, cảm thấy bị lôi kéo tới chỗ ai đó cùng một mức độ với mình là điều bình thường. Nhưng điều này sai. Ông phải tới chỗ những người có xung động sai với xung động của ông. Điều này có tầm quan trọng trong việc giúp những người này. Chúng ta được trao các khả năng trực giác. Chúng ta phải theo và không được cố gắng chống lại. Những kẻ chống lại sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không được trở lại mỗi bình diện với khả năng đồng đều. Một số trong chúng ta có khả năng hơn những người khác vì họ đã tích lũy được ở những thời điểm khác. Bởi vậy, con người không phải được tạo ra đều bình đẳng, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ tiến tới điểm chỗ mà chúng ta đều bình đẳng. Catherine ngưng lại. Tôi biết những tư tưởng này không phải của cô. Cô không có kiến thức về vật lý hay siêu hình học. Cô không biết gì về bình diện, phương chiều và xung động. Vượt lên trên cái đó, vẻ đẹp của lời nói và tư tưởng, ngụ ý triết lý trong những lời thốt ra này, những cái ấy đều vượt quá khả năng của Catherine. Cô không bao giờ nói một cách rõ ràng và văn chương như vậy. Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh khác cao hơn vật lộn với tâm trí và dây âm thanh của cô để chuyển đạt những tư tưởng ấy thành lời, do đó mà tôi có thể hiểu. Không, đó không phải là Catherine. Giọng cô là một giọng mơ màng. Những người hôn mê, ở trong trạng thái lơ lửng, họ chưa sẵn sàng để vượt vào bình diện khác, cho đến khi họ quyết định liệu họ có muốn vượt qua hay không. Chỉ khi họ có thể quyết định điều đó, nếu họ cảm thấy họ không còn gì học hỏi trong trạng thái thể chất, thì họ được phép vượt qua. Nhưng nếu họ còn phải học nhiều hơn nữa, thì họ phải trở lại dù rằng họ không muốn thế. Đó là giai đoạn nghỉ ngơi cho họ. Một thời điểm khi những sức mạnh tinh thần của họ có thể nghỉ ngơi. Cho nên, những người bị hôn mê có thể quyết định trở về hay không trở về, tùy theo việc họ còn phải học hỏi bao nhiêu để hoàn tất được ở trạng thái thể chất. Nếu họ cảm thấy không còn gì nữa để học hỏi, họ có thể đi ngay vào trạng thái tinh thần, bất kể y khoa hiện đại. Thông tin này phù hợp với công cuộc nghiên cứu được phổ biến về kinh nghiệm cận tử và lý do tại sao một số người muốn quay trở về. Những người khác không được quyền lựa chọn, họ phải quay trở về vì họ còn phải học hỏi nữa. Dĩ nhiên tất cả những người được phỏng vấn về kinh nghiệm cận tử của họ đã trở về với xác thân. Có một sự tương đồng sâu sắc trong những câu chuyện của họ. Họ rời khỏi xác thân và quan sát những cố gắng hồi sinh từ một điểm bên trên thân thể của họ. Cuối cùng họ nhận thấy một ánh sáng chói lọi hay một bóng dáng thần linh rực sáng ở xa. Đôi khi ở cuối đường hầm, họ không cảm thấy đau đớn khi họ nhận thức được nhiệm vụ trên thế gian chưa hoàn tất và họ phải quay về với xác thân, họ hợp nhất ngay lại với xác thân và lại ý thức đau đớn và những cảm giác thể xác khác. Tôi có một vài bệnh nhân có kinh nghiệm lúc cận tử. Câu chuyện hứng thú nhất là câu chuyện của một thương gia Nam Mỹ khá giả được tôi khám bệnh trong một số buổi tâm lý trị liệu thông thường khoảng 2 năm sau khi việc điều trị cho Catherine chấm dứt. Jacob bị một người đi mô tô đâm phải, không còn biết gì ở Hòa Lan năm 1975 khi ông ta mới ngoài 30 tuổi. Ông nhớ là bay lơ lửng trên xác thân và nhìn xuống xem quang cảnh chỗ tai nạn. Chú ý đến xe cứu thương, bác sĩ chăm sóc vết thương và đám đông người xúm lại xem. Ông nhận thấy ánh sáng vàng ở đằng xa và ông tiến lại gần ánh sáng ấy. Ông thấy một nhà sư mặc bộ y nâu. Nhà sư này bảo Jacob, chưa phải là lúc Jacob phải chết. Ông ta phải quay về với xác thân. Jacob nhìn thấy sự thông thái và tài năng của nhà sư. Nhà sư này cũng nêu lên một vài biến cố tương lai trong cuộc đời của Jacob. Tất cả những biến cố này sau này đều xảy ra. Jacob nhập lại vào xác thân, nay ở bệnh viện tỉnh lại và lần đầu tiên nhận thấy đang bị hành hạ bởi sự đau đớn. Năm 1980, Jacob là người Do Thái trong khi đi du lịch tại Do Thái. Ông ta có đến thăm hang động của các giáo trưởng ở Hebron, thánh địa của cả người Do Thái giáo lẫn Hồi giáo. Sau kinh nghiệm tại Hà Lan, ông đã trở nên mộ đạo nhiều hơn và đã bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn. Ông ta thấy một nhà thờ Hồi giáo gần đó và ngồi xuống cầu nguyện cùng người Hồi giáo. Một lúc sau, ông đứng dậy đi. Một người Hồi giáo già tiến lại gặp ông và nói rằng: ông thật khác với những người khác. Họ ít khi ngồi xuống cùng cầu nguyện với chúng tôi. Cụ già ngừng một chút, nhìn kỹ Jacob trước khi tiếp tục. Ông đã gặp một nhà sư. Đừng quên những gì nhà sư đã nói với ông. 5 năm sau tai nạn xảy ra và cách xa hàng ngàn dặm, một cụ già biết cuộc gặp gỡ giữa nhà sư và Jacob. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong khi Jacob bất tỉnh. Ở phòng mạch, cân nhắc những tiết lộ mới nhất của Catherine, tôi băn khoăn điều mà những người viết hiến pháp và đạo quyền của Mỹ có lẽ đã nghĩ về một tuyên bố rằng tất cả con người không được sinh ra bình đẳng. Người ta sinh ra với tài trí, khả năng và sức mạnh từ những kiếp khác. Nhưng cuối cùng, chúng ta tiến đến một điểm nơi mà tất cả chúng ta sẽ bình đẳng. Tôi nghi ngờ điểm này cách nhau nhiều, nhiều kiếp sống. Tôi nghĩ đến thần đồng Mozart và tài năng không thể tưởng tượng được lúc thiếu thời. Phải chăng đó cũng là một sự chuyển những khả năng cũ trước đây từ kiếp trước? Dường như chúng ta mang theo những khả năng cũng như những nợ nần. Tôi đã nghĩ về chuyện làm sao mà con người hay tụ họp lại thành những nhóm thuần nhất, hay tránh xa và thường làm người ngoài sợ hãi. Đó là cái gốc của thành kiến và hận thù nhóm. Chúng ta phải học hỏi, không chỉ đi tới những người có cùng xung động như chúng ta. Để giúp đỡ những người khác này, tôi có thể cảm thấy chân lý tinh thần trong những lời này của cô. Catherine tiếp tục. Tôi phải trở lại. Tôi muốn được nghe nhiều nữa. Tôi hỏi cô, ai là Robert Jarrett? Cô đã nói ra tên này trong buổi thôi miên kỳ trước, nói rằng người này cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi không biết. Có thể ông ta ở một bệnh viện khác, không phải bệnh viện này. Dường như cô không thể tìm ra ông ta. Chỉ khi nào ông ta muốn, giá mà ông ta quyết định đến với tôi, cô thì thào, ông ta sẽ nhắn tin cho tôi, ông ta cần sự giúp đỡ của ông đó. Tôi vẫn không thể hiểu làm sao tôi có thể giúp được. Tôi không biết, Catherine trả lời, nhưng ông là người được học hành, chứ không phải là tôi. Điều này thật là thú vị. Điều này có thật quan trọng đối với tôi không? Hay tôi phải giúp Robert Jarrod vì được học hành? Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói gì về ông ta cả. Cô nhắc lại, tôi phải trở về. Tôi phải đi đến chỗ ánh sáng trước nhất. Đột nhiên, cô lo sợ. Ôi, ôi, tôi do dự quá lâu. Vì tôi do dự nên tôi lại phải chờ. Trong khi cô chờ đợi, tôi hỏi cô đang nhìn thấy gì và cảm nghĩ thế nào. Đúng là những thần linh khác, những linh hồn khác, họ cũng đang chờ đợi. Tôi hỏi cô liệu có cái gì để dạy chúng tôi trong khi cô chờ đợi. Tôi hỏi, cô có thể cho chúng tôi biết điều gì chúng tôi phải biết không? Họ không có ở đây để nói với tôi. Cô trả lời, thật hấp dẫn nếu các thần linh bậc thầy không có ở đó để cho cô nghe. Catherine không thể tự mình cung cấp kiến thức. Tôi rất bồn chồn khi ở đây. Tôi rất muốn đi. Khi nào đúng lúc, tôi sẽ đi. Một lần nữa, ít phút im lặng trôi qua. Cuối cùng hẳn là đã đúng lúc. Cô lại rơi vào một kiếp sống khác. Tôi nhìn thấy những cây táo và một ngôi nhà màu trắng. Tôi đã sống trong ngôi nhà đó. Những trái táo bị sâu ăn, không tốt để ăn đâu. Có một cái đu dưới giòm cây. Tôi bảo cô hãy nhìn vào chính mình. Tôi có mái tóc mịn màng vàng hoe. Tôi 5 tuổi. Tên tôi là Catherine. Tôi rất ngạc nhiên. Cô đã vào hiện kiếp. Cô là Catherine 5 tuổi, nhưng cô phải ở đó vì một lý do nào đó. Có điều gì đang xảy ra ở đó, Catherine? Cha tôi giận dữ với chúng tôi, nguyên nhân là chúng tôi không được phép ra ngoài. Ông đánh tôi bằng một cái gậy. Cái gậy này rất nặng, nó làm tôi đau lắm, tôi sợ lắm. Cô đang rên rỉ và nói như một đứa trẻ. Cha tôi không ngừng đánh cho đến khi ông đã làm cho chúng tôi đau. Tại sao ông có thể làm như vậy với chúng tôi chứ? Tại sao ông lại hèn hạ vậy? Tôi yêu cầu cô hãy nhìn đời cô bằng một cái nhìn cao hơn và trả lời những câu hỏi của chính cô. Tôi vừa mới đọc sách nói về những người có thể làm như thế. Một số nhà văn gọi cái nhìn này là cái ngã cao cả hay cái ta cao thượng. Tôi rất tò mò muốn biết liệu Catherine có thể tiến tới trạng thái này không, nếu nó hiện hữu, nếu cô có thể. Đây sẽ là một kỹ thuật chữa bệnh mạnh, con đường tắt vào nhận thức đúng bản chất và hiểu biết. Ông không bao giờ muốn chúng tôi, cô thì thào rất nhẹ. Ông cảm thấy chúng tôi là sự xâm phạm vào đời ông. Ông không muốn có chúng tôi. Tôi hỏi, cả anh cô nữa sao? Vâng, anh tôi còn tệ hơn nữa. Họ chưa bao giờ định có anh tôi. Họ chưa lấy nhau khi bà đã có thai với ông đó. Việc này chứng tỏ tin tức mới làm cho Catherine sửng sốt. Cô chưa bao giờ biết về việc mẹ cô mang thai trước khi cưới. Sau này, mẹ cô xác nhận khám phá của Catherine là đúng. Mặc dù cô kể lại hiện kiếp, nhưng lúc này, Catherine cho thấy sự khôn ngoan và một nhãn quan về đời sống của mình trước đây đã bị giới hạn trong trạng thái nửa nọ nửa kia hay trạng thái tinh thần. Dù sao, có một phần cao hơn trong tâm trí cô. Hồ như siêu thức. Có lẽ đây là cái ngã cao mà những người khác đã mô tả. Mặc dù không tiếp xúc với các thần linh bậc thầy và những kiến thức kỳ lạ của các ngài, tuy nhiên trong trạng thái siêu thức của cô có một nhận thức đúng bản chất và tin tức sâu sắc, cũng như về sự thụ thai của người anh cô. Cái thức của Catherine khi tỉnh giấc lo lắng về giới hạn nhiều hơn, tầm thường và nông cạn hơn nhiều. Cô không thể kết nối vào trạng thái siêu thức. Tôi không biết các nhà tiên tri và những nhà hiền triết của các tôn giáo phương Đông và Tây, những người gọi là hiện thực, có thể dùng trạng thái siêu thức để đạt trí tuệ và kiến thức không. Nếu như vậy, thì tất cả chúng ta đều có khả năng làm như thế, vì chúng ta phải có cái siêu thức này. Nhà phân tích tâm lý Carl Jung nhận thấy có nhiều mức độ khác nhau. Ông viết về cái vô thức chung, một trạng thái tương tự như siêu thức của Catherine. Tôi ngày càng nản lòng bởi hố sâu ngăn cách không vượt qua được giữa cái thức của Catherine, cái trí tuệ lúc thức và cái tâm trí siêu thức lúc hôn mê. Trong khi cô bị thôi miên, tôi có những cuộc đối thoại triết học say mê với cô ở mức siêu thức. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, Catherine không quan tâm gì đến triết lý hay những vấn đề đã nêu. Cô sống trong một thế giới của những điều vụn vặt hàng ngày, quên lãng một thiên tài ở nơi cô. Trong khi đó, cha cô hành hạ cô và những lý do trở nên rõ ràng. Ông có nhiều bài học phải học. Tôi nói một cách ngờ vực. Vâng, ông phải học. Tôi hỏi cô liệu ông phải học gì? Kiến thức này không được tiết lộ cho tôi. Giọng nói của cô rời rạc xa xăm. Điều gì được tiết lộ cho tôi là điều quan trọng với tôi, điều liên quan đến tôi. Mỗi người phải tự quan tâm đến mình, tự mình làm toàn bộ. Chúng ta có những bài học để học, mỗi một người trong chúng ta. Những bài học này phải được học một lần vào một lúc nào đó có thứ tự. Chỉ khi đó chúng ta mới biết điều mà người kế tiếp cần, điều mà anh ấy hay chị ấy thiếu hay chúng ta thiếu để làm thành toàn bộ. Cô nói trong giọng thì thào, tiếng thì thầm của cô truyền đạt một cảm giác về sự suy xét độc lập đáng mến. Khi Catherine lại nói, giọng con nít của cô trở lại. Ông ta làm cho tôi bệnh, ông bắt tôi ăn những món mà tôi không thích. Một số món như là rau diếp nè, hành nè, món ăn tôi ghét lắm. Ông ta bắt tôi ăn những thứ đó, tôi sẽ bị bệnh cho mặt coi, nhưng ông không cần. Catherine bắt đầu hổn hển, cô đang hít không khí. Tôi lại gợi ý cô nhìn quang cảnh từ một nhãn quan cao hơn. Cô cần hiểu rằng tại sao cha cô hành động như vậy. Catherine nói bằng giọng tha thứ. Phải làm đầy cái trống trải nơi ông. Ông ghét tôi vì điều ông đã làm. Ông ghét tôi vì điều đó và chính ông ghét ông. Tôi đã gần quên đi vụ cưỡng hiếp khi cô 3 tuổi. Cho nên ông phải phạt tôi. Tôi hẳn đã làm điều gì để ông làm tôi như thế? Cô mới có 3 tuổi và cha cô say rượu. Tuy nhiên cô đã âm thầm mang tội lỗi này trong lòng cô từ đó. Tôi giải nghĩa hiển nhiên này. Cô chỉ là trẻ thơ thôi. Bây giờ cô phải tự mình thoát ra khỏi tội lỗi ấy. Cô đã không làm gì hết. Làm sao một đứa trẻ 3 tuổi có thể làm gì chứ? Không phải là tội lỗi của cô, mà chính là cha cô. Lúc ấy, ông hẳn là ghét tôi. Cô thì thào nhẹ nhàng. Tôi biết ông trước đây, nhưng bây giờ không thể dùng được tin tức này. Tôi phải trở lại thời gian đó. Mặc dù một vài giờ đã qua đi, tôi muốn quay về với những quan hệ trước đây của họ. Tôi cho cô chỉ dẫn với chi tiết. Cô đang ở trong trạng thái hôn mê sâu đó. Và lúc tôi sắp sửa đếm ngược trở lại 3 đến 1 ngay, cô sẽ ở trong trạng thái sâu hơn và cô sẽ cảm thấy hoàn toàn an toàn. Tâm trí cô sẽ tự do lang thang về thời gian trước đây, thời gian liên quan đến cha cô, trong cuộc sống hiện tại của cô bắt đầu trở về với thời gian có ý nghĩa nhất về việc xảy ra lúc thơ ấu giữa cha cô và cô. Khi tôi nói một, cô sẽ quay trở về kiếp sống đó và hãy nhớ lấy. Việc này rất quan trọng cho việc chữa bệnh của cô. Cô có thể làm được việc đó. 3, 2, 1. Im lặng hồi lâu. Tôi không nhìn thấy ông, nhưng tôi nhìn thấy người ta bị giết. Giọng của cô trở thành ầm ĩ và khàn khàn. Chúng ta không có quyền ngăn chặn đời sống của người khác trước khi họ đã sống sót ngoài nghiệp của họ. Và chúng ta đang làm việc này. Chúng ta không có quyền. Họ sẽ bị quả báo nếu chúng ta để họ sống. Khi họ chết, họ sẽ đi vào phương chiều kế tiếp. Họ sẽ khổ sở tại đó. Họ sẽ bị đưa vào một trạng thái rất buồn bực. Họ sẽ không có yên ổn. Họ sẽ bị gửi trở lại và đời sống của họ sẽ rất khó khăn. Họ sẽ phải đền bù những người mà họ gây đau đớn vì bất công, những người họ đã chống lại. Họ đang ngăn chặn đời sống của những người này và họ không có quyền làm thế. Chỉ có Thượng Đế mới trừng phạt được những người ấy thôi, chứ không phải là chúng ta. Họ sẽ bị trừng phạt. Một phút im lặng trôi qua. Cô thì thầm. Họ đi rồi. Hôm nay, các vị thần linh bậc thầy đã cho chúng ta một lời phán truyền nữa. Mạnh mẽ và rõ ràng. Chúng ta không được giết, dù trong hoàn cảnh nào. Chỉ có Thượng Đế mới có thể trừng phạt. Catherine mệt lử. Tôi quyết định dời lại việc truy cứu về sự liên hệ ở tiền kiếp với cha cô và tôi đưa cô ra khỏi hôn mê. Cô không nhớ gì cả, ngoại trừ hóa thân là Kristen và Catherine còn nhỏ. Cô mệt mỏi nhưng an lạc và thư giãn, như thể trút được một gánh nặng đã được nhấc đi từ cô. Mắt tôi bắt gặp mắt Carol. Chúng tôi đều mệt lử. Chúng tôi đã run rẩy và đã đổ mồ hôi, chú tâm vào mỗi lời nói. Chúng tôi cùng chia sẻ một kinh nghiệm không thể tưởng tượng được.